Pháp hội niệm Phật A-di-đà, chùa Quan Thế Âm tổ chức lễ tất niên và phóng sanh, cúng dường trai tăng và cúng đại thí thực. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng. Lời khai thị của tổ sư Ấn Quang: niệm Phật nên niệm 4 chữ hay 6 chữ? Có nên niệm kèm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và thần chú Đại Bi được không? Thời gian ngày 23 tháng Giêng năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liên hữu. Thời gian cứ tuần tự trôi, hết hạ sang thu, đông tàn xuân lại đến, cứ như thế tiếp diễn từ năm này sang năm khác một cách tuần hoàn. Và khi làn gió xuân ấm áp trở lại để đẩy lùi cái lạnh lẽo của mùa đông, cũng chính là lúc vạn vật thi nhau đâm chồi nảy lộc, dâng tặng cho đời hương sắc thắm tươi. Và đây cũng là lúc mà mọi người hoan hỷ với nụ cười trên đôi môi để đón chào mùa xuân đến. Tân Sửu trâu đi rước não phiền, Nhâm Dần cợp đến báo bình yên, tâm thành cầu Phật thường gia hộ, năm nay bá tánh được phỉ nguyền. Thấm thoát mà một năm nữa lại về, ngoài kia những cành mai vàng nở rộ ngát hương, và những cành đào khoe sắc thơm tươi, từng đàn chim trên cành hót líu lo để chào đón một mùa xuân mới. Thời gian này mọi nhà đều đang chuẩn bị cho buổi lễ tất niên cuối năm. Đây là một nghi thức được diễn ra nhằm ghi nhận việc kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Theo nghĩa Hán Việt thì tất có nghĩa là hết, là hoàn thành, là xong. Còn niên có nghĩa là năm. Vì thế tất niên được hiểu đơn giản là kết thúc một năm. Thường thì tất niên ở nước ta được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm, tức là ngày 30 tháng 12 âm lịch, hay còn được gọi là ngày 30 Tết. Một số năm thiếu thì sẽ được tổ chức vào ngày 29 Tết. Vào dịp tất niên, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần sum họp để ăn tất niên, tức là ăn bữa cơm cuối cùng của năm để tiễn đưa năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới. Bữa cơm tất niên thường sẽ được diễn ra vào buổi chiều hoặc buổi tối. Tại một số địa phương, bữa cơm tất niên không chỉ có các thành viên trong gia đình mà họ có thể mời anh em, bạn bè đến cùng tham dự. Và trong buổi tiệc này, họ sẽ thường nói nhiều về những chuyện đã diễn ra trong năm, nói hết những băn khoăn, trăn trở, những điều chưa hài lòng về nhau, vân vân, để cùng hiểu nhau hơn. Và tuyệt nhiên, những chuyện không vui, không may này sẽ không được nhắc lại vào năm mới nữa. Tuy nhiên, hiện nay, tại hầu hết các cơ quan, công ty, xí nghiệp, vân vân, ngày cuối cùng của năm tính theo âm lịch, thường tất cả nhân viên đều đã được nghỉ làm nên không thể nào tổ chức một bữa tiệc theo đúng nghĩa truyền thống. Vì thế đa số mọi người đã lựa chọn ăn tất niên trước ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm khoảng 1 đến 2 tuần. Mâm cơm tất niên mang một ý nghĩa tư tưởng truyền thống vô cùng sâu sắc của người Việt. Ngày nay các thế hệ trong gia đình nhỏ hoặc đại gia đình lớn sẽ gặp nhau, hỏi thăm nhau và trò chuyện cởi mở. Mâm cỗ được bày ra, mang lên bàn thờ tổ tiên ông bà cúng trước, rồi mọi người mới quây quần ăn uống, gọi là bữa cơm tất niên, nhưng không hề nặng nề chuyện ăn uống mà nghiêng về chuyện lễ nghi và tình cảm gia đình. Bởi mâm cơm là để bày tỏ lòng thành của gia đình con cháu với gia tiên trời Phật. Theo quan niệm truyền thống, đây là bữa cơm cuối cùng của một năm như một lời tiễn biệt với năm cũ. Bên mâm cơm tất niên, mọi người thường nói về những chuyện đã xảy ra trong năm, như nhìn lại, chia sẻ những thành bại, buồn vui, những khúc mắc. Sau ngày hôm nay, tất cả đều là chuyện cũ. Khi năm mới bắt đầu, chỉ nói đến những điều vui vẻ, những gì chưa tới ở tương lai. Khi ăn xong mâm cơm tất niên, mọi người sẽ bỏ qua những chuyện muộn phiền, hờn giận, không vui, để chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với nhiều sự tốt lành, may mắn sắp tới. Bữa cơm tất niên tuy không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ lâu đã trở thành phong tục đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Không khí của mâm cơm tất niên càng vui vẻ đầm ấm, thì những ngày đầu xuân càng rộn rã đầy ắp tiếng cười. Bữa cơm tất niên vì thế luôn có một cái gì đó hết sức thiêng liêng. Bên mâm cơm đầm ấm và rơm rã, giống ngoài trời có lạnh thấu xương hay mưa phùn lất phất, vẫn không thể nào thổi tắt ngọn lửa ấm áp của gia đình. Do đó ngày cuối năm, ai không về nhà được thì buồn và quay quắt lắm. Chính điều đó lý giải vì sao quê hương, gia đình luôn là nỗi niềm thương nhớ da diết của mọi người dân đất Việt, đặc biệt là những con người xa quê, xa xứ đang sống cách chúng ta nửa vòng trái đất mỗi khi xuân về. Có thể nói bữa cơm tất niên là nét văn hóa in đậm trong tâm trí người Việt. Đây đã trở thành một nét đẹp truyền thống, đạo lý sâu xa của dân tộc về việc giáo dục chữ hiếu, nguồn cội cho con cháu, nhắc nhở họ nhớ về những kỷ niệm, những công lao và ơn đức của ông bà. Năm Tân Sửu đang dần trôi qua, một năm đầy biến động với dịch bệnh hoành hành lan tràn khắp nơi, nhiều người phải sống trong cảnh lo lắng bất an, sợ hãi và đau khổ tột cùng khi mất đi người thân của mình. Tuy nhiên, người có học Phật sẽ biết tất cả đều có nguyên nhân của nó. Trong kinh Đức Phật có dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước phải xem quả đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Tổ sư Ấn Quang có khai thị trong văn sao rằng người đời chẳng biết nhân quả, coi sát sanh ăn thịt là lẽ chánh đáng, là điều nên làm, chẳng biết những tai ương thê thảm như đau đớn, giặc cướp, lũ lụt, hạn hán, tật dịch, vân vân, phần nhiều đều do sát sanh ăn thịt mà ra. Vì thế muốn tránh thiên tai nhân họa nên trừ nghiệp sát, nên phóng sanh để rèn luyện tâm từ, tập ăn chay khiến sát khí tiêu trừ. Khổng Lão Phu Tử cũng nói: việc gì mình không thích đừng làm cho người khác. Câu nói của Ngài đã khuyên coi trọng người khác như chính mình, đừng bắt người khác phải làm những thứ bạn không muốn làm, phải gánh chịu những điều bạn không muốn xảy ra với mình. Do đó chúng ta muốn gia đình mình luôn ấm no, mạnh khỏe, hạnh phúc sum vầy bên nhau, thì đừng khiến cho gia đình loài vật phải ly tán. Chúng ta sát sanh ăn thịt chúng sanh, các loài như gà, vịt, heo, bò, vân vân, bọn chúng đều có cha mẹ, vợ chồng, con cái. Chúng ta vì thỏa bụng miệng của mình, vì thích ăn ngon mà ăn thịt của chúng, khiến cho gia đình chúng tan nát, thì khi quả báo đến, chúng ta cũng phải thọ lãnh những nỗi đau như vậy. Cho đến thời điểm này, dịch bệnh vẫn đang hoành hành bùng phát khắp nơi, khiến cho nhiều gia đình đón tất niên trong niềm đau nỗi nhớ. Con thiếu cha, chồng mất vợ, tất cả cũng là do ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Đức Phật Ngài cũng dạy: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Hàng ngày chúng ta ăn giết chúng sanh, khiến gia đình chúng con phải xa cha, chồng phải xa vợ, thì khi nhân duyên chín mùi, chúng ta cũng phải thọ quả báo tan nhà nát cửa như chúng. Vì thế chúng ta nên quán xét lại những việc làm của mình. Chúng ta muốn xuân về đoàn tụ sum họp bên một gia đình đầy đủ hạnh phúc, thì chúng ta nên vâng theo lời Đức Phật dạy, phải phát tâm ăn chay, phóng sanh, phải làm tất cả những điều thiện và tránh tất cả các điều ác. Vì thiện nhân sẽ được thiện báo, ác nhân sẽ gặp ác quả. Trong Thi Kệ Tót Yếu của Tổ sư Ấn Quang có đoạn: hãy lắng nghe tiếng rống đớn đau trong lò mổ giữa đêm khuya, thì phải biết rằng nạn binh đao, máu lửa, chiến tranh kia, từ nghiệp sát bao đời đã tích lũy. Muốn thế giới an bình, thời thời thịnh trị, hãy bỏ thói quen ăn xương thịt, cốt tủy nấu hầm. Tổ sư Ngài cũng dạy rằng, Phật Pháp, Pháp nào cũng viên thông. Nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng, chẳng thể lường được. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn. Dịch bệnh đang lan nhiễm khắp nơi. Để giải trừ hoạn nạn, chỉ có một cách là sửa lỗi, hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết, xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Ngoại trừ cách này ra, thật không có cách nào khác tốt hơn. Cuối lời, kính chúc toàn thể quý liên hữu có những bữa cơm tất niên thật vui và ấm áp bên bạn bè, người thân, và cũng kính chúc tất cả mọi người từ đây về sau luôn luôn được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Cùng chúc tất niên một chữ nhàn, chúc mừng gia quyến đặng bình an, bên thềm năm mới tăng thêm tuổi, giải thoát tâm tu đến niết bàn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Quán Thế Âm, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu hiện diện trong pháp hội. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại Viện Chiên Tu tổ chức lễ tất niên và kỷ niệm 22 năm thành lập chùa Quán Thế Âm, và các gia đình quý Phật tử cúng dường trai tăng phóng sanh. Giờ đây Giác Nhàn xin thay mặt cho toàn thể đại chúng có một buổi giảng những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong Văn Sao và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, trong thi kệ tốt yếu thì Tổ sư Ấn Quang nói những cái tốt yếu cô đọng. Hôm nay chúng tôi nói sơ cái giáo dục gia đình một chút xíu. Ngài khai thị lắng nghe nè. Cái gốc của nhân loại là đất nước. Nói đến nhân loại thì khắp toàn các nước trên thế giới. Mà các nước trên thế giới đó gom lại thì cũng không ngoài mỗi nước trên 200 quốc gia nhóm hợp vô thì thành một cái nhân loại, đúng không? Thì Ngài mới nói là cái gốc của nhân loại là đất nước. Rõ ràng. Và sở dĩ có đất nước thì nhiều cái nhóm họp ở trong đó gọi là xã hội. Xã hội gia đình, xã hội về tổ chức bên chính quyền, về chính trị vân vân. Mỗi cái xã hội đó gồm lại trở thành một đất nước, cho nên cái gốc của đất nước là xã hội. Mà có được xã hội đó là từng gia đình, đúng không? Từng gia đình cá nhân. Cho nên Ngài mới nói là cái gốc của xã hội là gia đình. Đi lùi lần về, cái gốc của nhân loại là đất nước, cái gốc của đất nước là xã hội, và cái gốc của xã hội là gia đình. Mà mỗi người trong gia đình đó, tự thân của mỗi người trong gia đình đó là nó cái gốc, tự thân của mỗi người, cái thân này là cái gốc của gia đình. Rồi cái thân này từ đâu mà có? Từ nơi cái tâm. Cho nên Ngài nói cái tâm là cái gốc của cái thân. Người thấy người tri tìm về kinh khủng không? Bây giờ trước giờ mình đâu có hiểu, đúng không? Vậy là một từ, một cái tâm này an vui thì cả nơi nhân loại được an vui. Đúng không? Rõ ràng. Cái tâm này bất an khổ đau thì cả nhân loại này phải bất an khổ đau. Bởi vì cái gốc của nhân loại truy tìm về vẫn là từ nơi cái tâm. Cái tâm là cái gốc của thân, cái thân là gốc của gia đình là gốc của xã hội là cái gốc của đất nước, và cái đất nước là cái gốc của nhân loại. Như vậy phải là nhân loại nếu vui buồn phải từ nơi cái tâm của con người không? Trong cái luận lý của Ngài tuyệt. Coi vào cái luận lý của Ngài tuyệt. Như vậy từ nơi cái bản thân tâm của con người đó ổn định thì gia đình hưng thịnh, gọi là tề gia, thì lúc này mới nói trị quốc bình thiên hạ được. Hay, Văn sao, Ngài thực sự là một vị Bồ Tát Đại Thế Chí cổ Phật. Nói tuyệt, đọc vào trong đó thì bắt đầu con người mình đã có chánh khí. Chánh khí là sao? Là con người này luôn luôn tâm họ chân chánh. Và tâm họ, con người này họ nghĩ vì lợi ích tha nhân cho nên tà khí không xâm nhập được họ. Đã nghĩ được điều này gọi là chánh khí, nghĩ những điều tốt là chánh khí rồi. Bên cạnh đó họ niệm Phật, niệm Quan Âm, trì thần chú đại bi nữa. Thì tà khí không thâm nhập, mà tà khí không xâm nhập thì người này không có bệnh. Rõ ràng không có bệnh. Không bệnh. Dẫu cho người đó người ta bỏ bùa mê thuốc lú đi. Người đó người ta có thể là hại mình bằng cách là bỏ những cái bùa ngã gì đi mà không thâm nhập vô con người này, vì con người này có chánh khí. Thì tà khí phải đẩy lùi, không thể xâm nhập được họ. Bệnh cũng là một loại tà khí, bất cứ bệnh lớn bệnh nhỏ. Hai cái điều mà gây ra cho thân tâm mình bị bệnh và tà khí vẫn là cái giới sắc sanh và giới tà dâm. Dẫu chánh dâm vợ chồng phải hết sức thận trọng, không thì cái tà khí này nó xâm nhập vô. Thì lúc lâm chung, hồi nãy Văn Sao Ấn Tổ có nói, tuy rằng miệng niệm Phật nhưng không có tín nguyện, tâm bị ái nhiễm ràng buộc cho nên ngăn cách cùng Phật. Miệng có niệm Phật mà tâm không cảm thông với Phật thì người này không vãng sanh. Nắm rõ như vậy, chứ không phải là bây giờ mình sống một cách bê tha, rồi sát sanh trộm cắp tà dâm nói ráo uống rượu, rồi tạo nhiều nghiệp tham sân xới xấu ác, mà lúc lâm chung niệm 10 niệm vãng sanh thì không bao giờ có. Có miệng niệm mà tâm ngăn cách cùng Phật, vì tâm ác niệm nó chiếm ưu thế. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Làm sao công phu để đột phá được? Đó là việc để mà liễu sanh thoát tử. Bây giờ chúng tôi nói sang cái việc mà Tổ sư Ấn Quang, cái phương pháp Ngài dụng công như thế nào. Nhiều lúc mình không có thời gian mà đọc văn sao, mình cứ tu cái kiểu của mình, nghe người cái mình nói. Thì dĩ nhiên người ta nói về pháp môn niệm Phật, mình tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng mà họ vô công phu thì họ vô cảnh giới đó được, còn mình vô không được. Nó ngộ. Và bây giờ quý vị thấy trên mạng các sư cô, các thầy thôi thuyết pháp kinh khủng nhiều lắm, chúng tôi lên là nói nhiều lắm. Nhưng mà để lựa ra tìm các thầy mà thực sự có dụng công pháp môn tìm niệm Phật theo Hòa Thượng Tịnh Không, Ấn Tổ đồ thì tìm không có. Ít lắm, nếp trong đầu ngón tay. Mấy chục ngàn người mà không đủ trên đầu ngón tay, bởi vì họ không thâm nhập được pháp môn này. Bởi vì pháp môn này quá đơn giản. Một câu Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật mà liễu sanh thoát tử, quá đơn giản. Và hai nữa, họ thấy đơn giản và họ vô công phu không được, cho nên họ chỉ nói cái pháp của làm chồng nhân thiện, làm người, tu năm giới, rồi làm những điều thiện, đời sau làm người, rồi tiếp tục tu từ từ thôi. Nhưng mà Ấn Tổ nói nếu mà đời sau được làm người là đời thứ hai, mà đời thứ ba chưa chắc được làm người. Vì con người của mình á, và cõi trời cõi người là thích hưởng phước để tạo nghiệp xấu ác. Cái bản chất của con người mình, còn cái bản chất của chúng sanh ở tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là để trả nghiệp, không hưởng phước được. Cho nên một đời không đọa thì người này là giỏi đó, khá đó, giữ được năm giới đó, làm được điều thiện đó, khá đó. Nhưng mà đời thứ ba thì đời thứ hai, thứ ba không chắc, Ấn Tổ nó không chắc. Cho nên quyết một đời này phải vãng sanh thì mình phải nắm rõ văn sao. Ngài chánh hạnh phải đồng hành. Thì cái chánh hạnh của Ngài là gì? Chánh hạnh Ngài là niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tính hạnh nguyện đầy đủ để một đời này liễu sanh thoát tử. Nhưng mà nhấn mạnh là tính nguyện phải cho đầy đủ. Mà bữa chúng tôi chia sẻ cho nhà cô Lợi đó, cái niềm tin đầy đủ tức là người này mơ ước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ngày đêm không ngớt. Kinh khủng không? Họ vẫn làm cuộc sống này, họ vẫn có nhà cửa con cái cuộc sống này, nhưng mà kêu là tạm thôi, sống gửi tạm thôi, thác họ về bên đó thì phải ngày đêm họ nghĩ đến cảnh giới Cực Lạc. Mà nghĩ không nổi thì họ phải thường tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, họ phải thường tụng để cái văn kinh cảnh giới nó đi vào trong tâm thức của họ để họ thường nghĩ cảnh giới Cực Lạc. Mà người mà nghĩ đến cảnh giới Cực Lạc nguyện về Tây Phương thì cái phước báu người này, căn lành người này bắt đầu tăng trưởng. Lạ kỳ cái chỗ này. Bây giờ khi mình nghĩ như vậy là tần số mình, tâm mình cảm với Phật thì được Phật lực giá trị. Phật lực gia trì thì nghiệp chướng mình bắt đầu tiêu tan từ từ, rồi phước báu mình bắt đầu tăng trưởng, rồi trí tuệ của mình tăng trưởng, rồi bắt đầu là gì? Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cái nghĩ về Cực Lạc đặc biệt lắm. Nghĩ về Cực Lạc là nghĩ cảnh giới bên đó có các bậc thượng thiện nhân, muốn nghe pháp là có Đức Phật Di Đà xuất hiện thuyết pháp cho mình liền. và không có Đức Phật Di Đà thuyết pháp thì cây cối rồi hoa trời chim hót đều là bài thuyết pháp hết luôn. Nghĩ về cực lạc là cái nguyện, ngoài cái chuyện sáng tối mình nguyện vãng sanh phải nghĩ về cực lạc. Cho trong kinh nói người muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc là thường xuyên ngày đêm nghĩ về cực lạc. Kinh khủng không? Nghĩ về cực lạc là nghĩ nơi cái y báo, rồi nghĩ đến Đức Phật A Di Đà có tướng tốt quang minh sẽ gia hộ cho mình. Khi niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật là có Phật A Di Đà gia hộ cho mình, mà phải thực sự toàn tâm kính tin mà niệm á. Có điều này, có mình thiếu là cái chỗ này, mình thiếu cái chịu là mình chỉ có đọc Phật Phật danh, mình đọc danh hiệu thôi, trong tâm mình không có Phật. Vì khi mình đọc Phật danh, mình niệm danh hiệu Phật đó, trong tâm mình nghĩ cái chuyện gì đâu à, cho nên thành ra mình không vô công phu nổi là chỗ này. Dĩ nhiên ai bước đầu cũng vậy, niệm Phật danh là có tâm tán loạn, từ từ nó tán loạn nhiều, bắt đầu nó tán loạn ít, từ từ bắt đầu nó mới đi vô nhất tâm, sự nhất tâm, lý nhất tâm, niệm Phật tâm muội chứ, mà phải chăm chỉ. Thì cái phương pháp của Tổ sư Ấn Quang ngài dạy nè. Hôm trước giờ cũng có một số quý Phật tử, nhất là sư cô Hạnh Hải bên Pháp, sư cô có hỏi là niệm Phật 6 chữ là được hay là 4 chữ là được. Cái chỗ này cũng nhiều Phật tử, mà bản thân chúng tôi từ 2007 theo Hòa Thượng Tịnh Không, và một số chúng tôi coi trong sách là chúng tôi niệm đến 25, 26 luôn là 4 chữ thôi, không có 6 chữ. Rồi một số các thầy, một số các hòa thượng cũng không chấp nhận điều này. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hành trì, mà sau khi đọc lại trong văn sao Ấn Tổ thì chúng tôi có niệm 6 chữ là do trong văn sao. Thì ngài nói là niệm ra tiếng đối trước bàn Phật là nên niệm 6 chữ. Niệm trong tâm nhiều chữ quá khó niệm thì A-di-đà Phật 4 chữ dễ niệm hơn. Và niệm cho hộ niệm á, là niệm 4 chữ, bởi vì cái lúc người gần mất, tâm lực họ yếu thì chỉ cần nên 4 chữ thôi. Rất rõ ràng, rất quyền biến, và nó không có chấp mê một hướng. Lắng nghe. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được, nhưng lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật không đâu chẳng có hai chữ Nam Mô, há nên lập chương trình như thế ư? Coi chỗ này, trong kinh chỗ nào không có hai chữ Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật? Nhưng nếu 4 chữ đủ không? Đủ. Một số các vị như ngài Hải Hiền, Hòa Thượng Tịnh Không, cái lòng tin ngài đủ rồi, ngài vô công phu 4 chữ được. Nhưng Ấn Tổ nói vọng phàm phu chúng ta lòng tin, lòng cung kính, bởi vì Nam Mô là quy mạng, là cung kính, là quy về, là cứu độ con. Nếu mà bọn phàm phu mình không có chữ Nam Mô là nó thiếu hai chữ cung kính à. Mà một số những người họ niệm 6 chữ, họ vô thấy đạo tràng mình 4 chữ, cái là họ kêu họ không quen, họ bỏ. Mình không có độ được người này, cho nên Ấn Tổ là cái gì, là thượng vàng hạ cám, độ hết. Ngài có bỏ 4 chữ không? Không. Ngài kêu đó, 4 chữ niệm trong tâm dễ niệm, trong tâm A-di-đà Phật. Mà hôm bữa giờ chúng tôi tập theo cái kiểu này, hôm nay mình về mình dự tất niên, mình phải coi cái cách tu của Ấn Tổ làm sao mình áp dụng thế. Hít vô A-di, thở ra đà Phật, đơn giản phải không? Vậy mà làm thường xuyên tự nhiên khí lực tăng, bởi vì mình theo hơi thở được thì cái tâm mình đã định, gọi là quán số tức, tức là theo hơi thở, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, mà kèm theo câu Phật hiệu, hít vô A-di, thở ra đà Phật, thì tâm có câu Phật hiệu để kìm, cho nên nó tiêu nghiệp, và tâm mình theo hơi thở cho nên nó có định. Chỗ này hay. Các ông viễn tu học nhân hỏi ngài á, hít vô A-di, thở ra đà Phật được không? Ngài kêu được. Nếu mà hít vô niệm Nam Mô Di Đà Phật mà thở ra cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật nữa đó, hoặc niệm 4 chữ, thì ngài kêu là một hơi mà hai câu thì tổn khí. Trời, tuyệt thiệt, rất hay. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá khó niệm, hãy niệm 4 chữ. Từ sáng đến tối ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, quyết chẳng bỏ chút thời gian nào, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương cực lạc. Làm sao dụng công được điều này? Nếu mà mình niệm tỉnh thính, chỉ lắng nghe A-di-đà-phật, A-di-đà-phật niệm trong tâm á, thì người này rảnh rang không làm gì đó, họ thường xuyên niệm như vậy đó, thì nhiều lúc cũng vô không nổi, phải dùng hơi thở để đưa nó vô nữa, là thở ra, hít vô A-di, thở ra đà-phật. Mà một chập tự nhiên mình không quen á, mình chưa quen thì đừng có ép nó suốt ngày, tự nhiên nó chịu không nổi liền, thì Thì phải sao? Hít vô một hơi thiệt sâu, niệm ra một câu, lắng nghe nè. Thường chúng tôi buổi sáng, bây giờ giảng như vậy nè, sáng ngày mai trì đại bi xong cái nó mệt là chúng tôi dùng cái cách này. Thử coi, quý vị thử cái cách này coi. Một câu trong máy, mình lắng nghe, mình hít vô, rồi mình niệm ra một câu ra tiếng, hoặc thầm, hoặc trong tâm. Nếu mà mệt quá thì chúng tôi niệm trong tâm luôn. Nam Mô A Di Đà Phật khi công phu. Một câu trong máy, Nam Mô A Di Đà Phật. Lắng nghe kỹ rõ ràng từng chữ từng câu. Hít vô không phải là gián đoạn, vẫn còn nghe một câu. Rồi bắt đầu mình niệm ra một câu, niệm Quan Âm cũng thế. Đại bi cũng phải dùng máy hết, chúng tôi hầu như là dùng máy hết. Nam Mô A Di Đà Phật một câu, rồi trong tâm mình niệm một câu mà phải hít vô một hơi, hoặc niệm thầm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thực sự mà chịu niệm này khoảng là nửa tiếng thôi, ngồi niệm á, thì chịu niệm khoảng nửa tiếng ra hơi hoặc ra tiếng hoặc trong tâm, bắt đầu tâm bình khí hòa ra. Còn nếu mà mình lúc đó hôn trầm, tức là nó buồn ngủ quá, đêm thiếu ngủ, hoặc là do cái tinh thần mình mệt, bắt đầu mình đi kinh hành. Cũng như vậy luôn, đi kinh hành. Mà đi kinh hành nó mỏi nữa, bắt đầu mình lạy. Tức là mình đi kinh hành vẫn còn bị hôn trầm luôn á, thì cái cách lạy để trị hôn trầm là số 1. Hết cách rồi, hết cách rồi đó. Coi như là không còn cách nào nữa. Nếu mà hôn trầm thì lạy là tuyệt, lạy rất chậm cũng nghe một câu, rồi niệm thầm một câu, rồi niệm trong tâm một câu. Chắc quý vị biết cái cách đó rồi. Chúng tôi dụng công cái cách này, có máy kè theo, lắng tai nghe kỹ, không cho cái tâm vọng tưởng nó chạy, và niệm một câu nữa thì chắc như bắp rang, không chạy đâu hết trơn. Mà một câu Phật hiệu đề khởi từ tâm mà khởi lên nó ngang, thì công đức vô lượng vô biên luôn. Mà chỉ cho người khác niệm Phật bằng cúng dường bảy báu suốt trăm năm, quý giá có Phật hiệu. Rồi chuyển qua niệm Phật xong rồi, bắt đầu là gì? Qua niệm Quan Âm Bồ Tát cũng như vậy luôn. Có nhiều người nói niệm Quan Âm như vậy là sen tạp, hoặc niệm Phật ít quá, không phải sen tạp. Niệm Quan Âm thực sự là trợ duyên cho người niệm Phật lúc vãng sanh, cực kỳ quan trọng luôn. Cái pháp của Ấn Tổ nè, mỗi ngày 25 biến đại bi là ít nhất. Chúng tôi mới ngồi chiêm nghiệm, vì sao ngày 25 ta? 25 cộng 25 đó là 50. Rồi nhiều của Ngài là 75, thì một cái lượt của Ngài là 25. Thì lúc trước một lượt chúng tôi là 50, thì hôm nay nó đuối. Khi mà một lượt của mình tụng hết 50 biến là 1 tiếng 10 phút, theo cái tốc độ mà tụng như vậy nè.
Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hán Ra Đắng Na Ra Ra Dạ Dạ Nam mô.
Thì cái này mới lần đầu, những người chưa tụng thì thấy nhanh. Như cô Tâm Đức ở Long An, cô nói mới lần đầu cô thấy hơi nhanh, nhưng mà khi mình theo kịp, mình thuộc, mình nhập vô một cái là không nhanh liền, rất dễ tụng. Thầy Minh tụng còn nhanh hơn cái này nữa. Thầy 108 vẫn không bỏ, thầy Thiện 108 không bỏ. Hôm nay chúng tôi là không bao giờ dưới 50, mà xuống dưới 50 rồi là bắt đầu nó giải đãi liền. Ngộ. Kìm con niệm Phật suốt luôn. Thực sự công trình của chúng tôi đã chỉ đạo một cái là chính rồi, rồi quay vô niệm. Mà tội mấy anh em là khi làm công việc là niệm không nổi. Kìm kìm mà kìm, thực sự bắt đầu nó xuống từ từ không hay. Vậy mà 50 biến đại bi có hàng ngày, tự nhiên công phu không bỏ. Nó hưng phấn trong người mình sao, cho nó Ấn Tổ một ngày ngày giữ 50, hoặc 25, hoặc 75, mà trì vô tro là thường ngày 75, cho nên thành ra có phải sen tạp không? Không. Nó là một loại trợ hạnh đắc lực để mình khỏi thối bộ đề tâm. Đặc biệt cái đại bi mở trong nhà hoài, suốt ngày trong nhà có chánh khí. Mà lạ lắm, khi mình mở đại bi, cái mình niệm Phật trong tâm, mình niệm Quan Âm trong tâm, hoặc niệm ra hơi, nó không có bị chướng ngại với đại bi. Nó chạy suốt ngày trong ngày, thì bắt đầu mình niệm Phật, niệm Quan Âm, nó không có chổi nhau. Hay thiệt, hay thiệt. Thực sự là hay. Cái pháp dụng công của Ấn Tổ là gì? Chánh hạnh cùng hành, niệm Quan Âm, niệm thần chú đại bi, tụng kinh A Di Đà, phóng sanh, làm tất cả việc thiện. Đây là một loại trợ hạnh đắc lực. Không có thì chướng ngại dữ lắm, chướng ngại lắm. không ăn chay, không phóng sanh, không kiên giết khuyên người, thì cứ bệnh tật đủ thứ dây dưa khó tu, rồi oan gia nhiều đời nhiều kiếp, mà khi mà thần chú đại bi mà có thì họ phải tránh xa. Tà ma ngoại đạo tiểu nhân hãm hại, không thâm nhập được. Có tâm đức của nó, khi con tụng thần chú đại bi hỗ trợ cho niệm Phật, con thấy hình như có Bồ Tát Thiên Thủ gia hộ bên cạnh con, họ cảm nhận. Như vậy niệm Phật có được không? Được, nhưng mà công phu của mình chưa vô nổi. Sáng chiều hoặc đi thời hộ niệm chứ chưa có thực sự vô công phu nổi. Thì mà khi mà thực sự chưa vô công phu nổi mà nghiệp lực nó đến thọ mạng nó hết, mình vượt qua không được thì tín nguyện chưa đủ, thiện căn phước đức chưa đủ, thì gần như mình trở ngại cái sự vãng sanh. Thì con ngài gia hộ cho vượt ra chướng ngại nó. Cho nên thành ra cái người mà chịu niệm Quan Âm thần chú đại bi rồi tự nhiên thấy, thấy đặc biệt. Đó là cái pháp của Ấn Tổ hành trì. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị như vậy. Và cái phương pháp mà hít thở niệm theo câu Phật hiệu thì chúng tôi nói một chút xíu chỗ này nữa. Còn 20 phút nữa là 10 rưỡi chúng ta ra phóng sanh nha. Có cái ông này, ông hỏi Tổ sư Ấn Quang nè. Tỳ tức niệm Phật dùng khi hơi thở ra chứ không khi hít vào. Cứ mỗi một hơi thở ra là một câu hoặc hai chữ đều được. Học nhân nghi rằng khi hít vào chẳng niệm, há chẳng phải là gián đoạn ư? Con thường thử luyện mỗi hơi thở ra một câu, cảm thấy rất phí sức mà niệm cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Chỉ khi hít vào niệm A-di, thở ra Đà Phật thì không gián đoạn mà con được rõ ràng, lại chẳng tốn sức, chẳng biết cách niệm như vậy có được chăng? Hay là hít vô thì chẳng niệm được? Đáp: khi hít vào chẳng niệm, khi ấy sao nói là gián đoạn? Thở ra một câu, hít vô bèn chẳng niệm, chứ khi hít vô lẫn thở ra đều niệm thì tổn khí. Nghĩa là ông này ông hỏi là ông hít vô rồi ông niệm, ông thở ra ông niệm được không? Thì ngài kêu không được. Nếu mà hai câu một trong một hơi thở thì tổn khí. Còn hít vô không niệm thì không phải là gián đoạn, thở ra niệm được. Lắng nghe nè, nhìn nè. Cái cách này là cái cách mà khi chúng tôi mệt là chúng tôi thường dùng nhất. Trước khi giảng và giảng xong là thường dùng cái cách này. Nam mô A Di Đà Phật. Hít vô không niệm thiệt sâu luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Mình tưởng chừng ít hơi thở nhưng mà một chập cái tự nhiên hơi thở nó sâu vô. Mà khi nó đầy rồi cái não mình nó thấy bình thường, bắt đầu mình tỉnh thính lắng nghe. Hoặc giả trong tâm là hít vô A Di, thở ra Đà Phật cũng có nữa. Rồi nếu mà niệm Quan Âm á thì hít vô Nam Mô Quan Thế Âm, thở ra Bồ Tát cũng có nữa. Hít vô Quan Thế Âm, thở ra Bồ Tát cũng có nữa. Dùng hơi thở để mà đưa câu Phật hiệu vào đắc lực lắm, nên dùng. Thì cái người mà gần chết thì sao? Hơi thở hỗn hển, thở không nổi nữa, hoảng hốt lên, sợ hãi lên, rồi cái hơi thở này coi như đứt chết. Mà từ người mà thường mà hơi thở sâu thì cái tuổi thọ người này kéo dài. Tuổi thọ người này kéo dài. Bây giờ thầy mình đọc thêm một cái đoạn này Tổ sư Ấn Quang có khai thị. Chúng tôi thường giảng thì có thầy mình đọc thêm thì quý vị nghe đỡ ngán hơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị chân tính thiết nguyện. Ngài ngẫu ích nói được vãng sanh hay không toàn là do có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đanh thép, dẫu ngàn Đức Phật xuất thế cũng không thể thay đổi được. Tin cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Nguyễn Một, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Phép niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thành khẩn thiết, dù trong tâm chưa thể thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do trong tâm có Phật để có thể cảm, nên Phật Di Đà bèn ứng như nước trong sông biển, chưa thể trọn không có tướng động.
Nhưng hễ không có gió bào, sóng cuồng, thì vầng trăng sáng trên không trung sẽ hiện bóng rõ ràng, cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Những ai chuyên trọng tự lực, chẳng cậy vào Phật lực, là vì không biết đến nghĩa này vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi. 48 nguyện của A-di-đà Phật, lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ích. Quán Thế Âm Bồ-Tát, tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Sanh về Tây hãy nên lấy tính nguyện làm gốc, nếu gặp nguy hiểm bèn niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát. Có tính nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh về Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nhất niệm A-di-đà Phật thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, Quyển 1, thư trả lời Pháp Sư Như Sầm, hỏi thay cho bạn. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật Đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà mong bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu sát đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này, sẽ thành không nhân mà muốn có quả. Chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẻ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tam Biên, Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành. Vì thế người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm lạc sanh so đo. Nếu tính nguyện chân thành thiết tha, khi báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Phải biết pháp môn tịnh độ lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương làm tông chỉ. Người đời thường nghĩ điều này là chuyện tầm thường, không có chi kỳ lạ, bèn coi pháp tham cứu trong nhà thiền mới là thù thắng, chú trọng nơi khai ngộ, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Đặt tên hoa mỹ là thiền tịnh song tu, nhưng xét tới thực chất thì hoàn toàn là không thiền, không tịnh độ. Vì sao nói vậy? Do chẳng đạt đến đại triệt đại ngộ thì chẳng gọi là có thiền. Người tham thiền bây giờ, ai thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ? Do chú trọng tham cứu nên đem sự trang nghiêm của y báo, chánh báo Tây Phương quy hết vào tự tâm, chẳng có mảy may ý niệm tín nguyện cầu sanh. Tuy gọi là niệm Phật nhưng thực chất là trái nghịch đạo niệm Phật, hoặc nói ra vẻ cao xa là niệm thật tướng Phật. Tuy thật tướng là cái gốc của các pháp, nhưng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, làm sao đạt đến được ra vẻ quy tông, quy kết mọi thứ về thiền. Nhưng thiền cũng không nương tựa được, mà tịnh cũng không nương tựa được luôn. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 63, thư trả lời cư sĩ Thang Hồi Chấn, năm Dân Quốc 20, 1931. Người đang độ thiếu niên nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt tà vậy, sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình, còn cái sanh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì. Đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra, chớ nên tham tà sắc. Dẫu vợ chồng sống với nhau, cũng chớ nên tham đắm. Hễ tham thì sẽ bị một bề mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất lọt, chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên giết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không muôn phần khó lành bệnh được, lại nên dạy vợ con ông ta, cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành, sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, lại do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi, thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ. Miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp. Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử, vạn sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật, liền có thể gặp dự hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật, chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở, sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu, và khi ngủ nghỉ đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, những điều hồi nãy giờ Giác Nhàn soạn ra đó, thì cái tâm trạng nó cảm nhận rất là sâu lắng. Đọc đi đọc lại rồi rồi quyết định soạn ra cho thầy Minh đọc trước đại chúng rất là quan trọng luôn. Tuy nhiên mình nghe qua một lần đôi khi mình không có thể nhớ hết. Nhớ đã là khó rồi, chưa nói là chuyện áp dụng. Thành ra mấy Phật tử ở bên nước ngoài họ trông chờ cái đĩa của mình như hôm nay ra thôi, trông chờ lắm như cá cạn nước. Cô Long Nguyễn ở Kentucky bên Mỹ, Hoa Kỳ, mà khi mà cô nghe là cô rơi nước mắt. Cô nói thầy giảng xong rồi thầy Minh đọc lời văn sao để dẫn chứng, không còn chỗ nào mà chê nữa. Tuyệt, hay quá. Đôi khi một mình thầy nói không thì lúc con còn nghi ngờ không biết có đúng hay không, hay tự ý thầy nói ra. Còn cái này là có lời của tổ nữa thì không gieo vào đâu, không phải nghi vào đâu nữa hết. Đây là cái cách mà thực sự là cảm niệm công đức của thầy Nhuận Minh và giữa hai người phối hợp với nhau để làm nên một cái tác phẩm này. Cái chú Đức Thiện ở bên Úc, mỗi lần ông nghe là ông kêu con trông chờ cái ngày để mà gia đình xong xuôi hết, con về lại Việt Nam, con vô chùa của thầy để con tích lũy lễ vốn liếng con vãng sanh. Trông chờ ngày đêm. Một số quý Phật tử ở bên Pháp như sư cô Tịnh Hải kêu ba má con mà ông cụ bị liệt rồi á, mà ông nghe ông thích lắm, ba má con thích lắm. Còn cô Tâm Hân ở bên Tiệm Khách á, đó là nước ngoài nha, cô nói là một buổi giảng thầy như một mâm cơm á, đầy đủ những thức ăn trong đó hết. Cà chua có, đậu kho có, luộc có, canh có, đủ món ăn hết, ai muốn ăn món ăn nào ăn. Niệm Quan Âm có, trì Đại Bi có, niệm Phật có, phóng sanh có, ân kinh có, nuôi các cụ già có, cúng trai tăng có, với một mâm cơm đầy đủ hương vị, thọt là ngon đấy thầy ạ. Không chê vào đâu được hết. Còn thiên chấp là có vấn đề đó. Hay, cái cách ấn tổ tuyệt hay. Trời phải có lúc mưa, lúc nắng thì trong gầm trời này mới có thể tồn tại cái cõi. Con người mình phải gì? Phải áo mão trang hoàng. Lúc mặc áo này, áo kia, chứ mặc một loại áo luôn thì nhiều lúc người ta chán. Ăn thì ăn phải có món này, món nọ, ăn cơm trắng suông cũng no mà ngán ăn không nổi. Niệm Phật cũng có phải thêm Đại Bi như hồi nãy cái lá thư này đó. Ông nói cho ông Trí Thoát đó, là phải tụng thêm niệm Quan Âm thêm vô. Nhiều lúc mình nghi ngờ, mình kêu niệm Phật đủ rồi chứ cần gì thêm Quan Âm. Vậy mà nhiều lúc chướng nạn mình qua không nổi thì phải niệm Quan Âm thì nó qua chướng nạn rất nhanh. Đặc biệt như vậy. Và cái câu mà hôm bữa chúng tôi có nói ở đây, có nói trên chùa, có nói nhà cô Lợi luôn, cái câu này chúng tôi cảm được trong văn sao là khắp pháp giới cảm là khắp pháp giới ứng. Tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho đến cảnh Phật, mà cảm đến Đức Phật Di Đà nguyện vãng sanh thì bên Tây Phương đều có hoa sen hết, gọi là khắp pháp giới cảm liền, khắp pháp giới ứng bên Tây Phương có hoa sen cho họ liền. Rồi khắp pháp giới cảm tức khắp pháp giới ứng là chúng sanh khởi lên niệm sân hận thì ở địa ngục có sẵn cái chỗ để dành cho chúng sanh ở dưới đó, là khắp pháp giới cảm cũng khắp pháp giới ứng luôn. Chúng sanh khởi niệm lên cúng dường chay tăng làm phước thiện, cũng như là đoàn của cô Diệu Nga vô đây cho người mù. Cuối năm là thường cho mà chúng tôi xuất cứ quỹ. Năm nay có đoàn của cổ phát tâm 100 triệu, chúng tôi thêm gạo vô cho họ, họ mừng hoan hỷ. Thì cái phước báu của mình là có, nếu hồi hướng về cây Tây Phương thì cái phước báu mình nó có sẵn đợi mình như đó. Còn hồi hướng về cõi trời thì có cung trời đợi. Khắp pháp giới cảm là khắp pháp giới ứng. Đặc biệt hay cái câu của Ấn Tổ. Ông cấp cổ đọc vừa khởi niệm say tinh xá cho Đức Phật thì bên cõi trời đau lợi có cung trời đón ông. Đợi sẵn liền. Vừa khởi niệm lên là có. Mà nếu khởi niệm mà tiếp tục làm thì nó hình thành cái cảnh giới đó là pháp giới tướng. Còn nếu mà khởi niệm lên rồi bỏ mất thì nó cũng tan luôn. Hay cực kỳ, khắp pháp giới cảm là khắp pháp giới ứng. Hay lắm, câu này hay lắm. Từ một niệm có 3000 thế giới gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm có 3000 thế giới là pháp giới tánh, là một niệm sân có 3000 cảnh giới địa ngục. Một niệm tham có 3000 cảnh giới ngã quỷ. Một niệm trời người là thượng thiện và trung thiện có 3000 cảnh giới trời người để xây dựng nó hình thành rồi. Khi mạng tận bỏ báo thân là đi vào pháp giới tướng. Một niệm Phật có 3000 cảnh giới Phật bên đó. Thì mình coi lại hàng ngày cái niệm của mình gì, cái niệm của mình là niệm nào nhiều thì mình biết nó xây dựng cái pháp giới trong đó. Hay cực kỳ lý sự viên dung. Còn lại vài phút có cái câu chuyện này cuối cùng thì mình đọc. Hay cực kỳ cái câu chuyện này luôn. Người không niệm Phật mà nghe niệm Phật cũng có công đức cho con lúc con chết. Rồi ông này ông niệm Quan Âm. Ông niệm Quan Âm mà coi như ông cứu mẹ bằng cách mổ cái bụng lấy gan ra. Trời ơi, có chuyện này hay quá. Thôi sau chuyện này là nghỉ được hả?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc ba câu chuyện trích trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể quy liên hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Ba câu chuyện trích trong Ấn Quang Pháp sư Văn Sao về sự cảm ứng do niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Câu chuyện số 1: chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hễ mở Phật tháp đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành. Cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu củ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hằng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng, minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư. Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích Ấn Quang Pháp sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh. Câu chuyện số 2: triều nhà Minh, Bành Hiếu từ Hữu Nguyên, tự Tính Vũ là người ở Ích Dương, tỉnh Hồ Quản. Ông phát tâm tính kính Tam Bảo từ lúc còn thơ ấu, hằng ngày thường trì tụng kinh Phổ Môn và chú Đại Bi để cầu nguyện cho song thân được tăng tuổi thọ. Một ngày nọ, phụ thân ông bị trọng bệnh. Hữu Nguyên bèn cắt thịt cánh tay để làm thuốc điều trị cho phụ thân lành bệnh. Nhờ đó phụ thân ông sống thêm được 10 năm nữa. Sau khi cha chết, ông thờ mẹ chí hiếu, sống trong cảnh gia đình túng thiếu. Nhưng ông luôn cố gắng làm thuê làm mướn, kiếm tiền để mua món ngon vật lạ, dâng lên cho mẹ hằng ngày. Đến niên hiệu Sùng Trinh, mùa thu năm Bính Tý, mẫu thân ông lâm trọng bệnh, bệnh liệt giường không ngồi dậy nổi, lại bị lở loét ung nhọt, ăn lũng bàn tay, đau nhức rên la thảm thiết. Hữu Nguyên nhìn thấy cảnh tình này nên trong lòng buồn rầu khôn xiết. Một đêm ông nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ mách bảo thọ số của mẫu thân người sắp hết, chứng bệnh đang phải thọ khổ đó, không có phương thuốc nào trị lành, ngoại trừ phải ăn gan người thì bệnh mới mong qua khỏi. Sáng hôm sau ông đến thăm mẹ thì bà bảo muốn ăn món gan dê. Hữu Nguyên bèn thưa: thưa mẹ, đây là sự việc Bồ Tát có dạy con trong giấc mộng đêm qua, xin mẹ cứ yên tâm để con đi tìm món ăn này dâng lên cho mẹ. Ông nói xong thì từ giả mẹ ra khỏi phòng, rồi đi đến trước bảo tọa Quán Âm, chí thành lễ bái rồi bạch rằng: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát đã thùy từ chỉ dạy cho con, cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con. Con nguyện tự mổ gan mình để cứu cho mẹ con khỏi bệnh. Đêm ấy ông nằm mộng thấy Quán Âm Bồ Tát cùng với các thánh hiền ngự trước mắt mình, lại thấy có vô số chúng cầm tràng phan bạo cái theo hầu. Ông giật mình tỉnh giấc thì toàn thân toát mồ hôi như nước, bèn đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào trước Phật đài đảnh lễ, sau đó trở về nơi nghỉ, rồi dùng dao tự rạch bụng chỗ có lá gan. Vì quá đau đớn nên ông ngất đi một hồi lâu. Khi tỉnh lại, ông gọi vợ bảo: bà hãy đem lá gan này chưng cho thật kỹ, rồi dâng cho mẫu thân. Người vợ vâng lời đem dâng món gan cho mẹ chồng mình ăn. Bà mẹ không biết tưởng là gan dê, nên vui vẻ dùng món ăn, thì quả nhiên lành bệnh. Sự việc này sau đó được đồn khắp nơi, nên xa gần người người đều cảm động, rơi lệ tán thán. Nhiều người đến thăm ông, nhìn thấy vết thương quá lớn đều nghẹn ngào. Họ đến trước bảo tọa của đại sĩ, cầu đảo cho ông. Tuy bị trọng thương nhưng tinh thần của Hữu Nguyên vẫn an ổn như thường. Đêm ấy ông lại mộng thấy đại sĩ hiện thân và bảo rằng lá gan và vết thương của Hiếu Tử con muốn mau lành không khó. Nhưng vì đây là thời mạt pháp, thế gian kẻ nhân hiếu hiếm có, nên ta muốn để vết thương này sẽ tự lành trong 100 ngày, để cho tất cả thế nhân đến xem mà phát khởi tâm hiếu đạo phần nào. Qua thời gian 100 ngày, vết thương con sẽ tự bình phục lại bình thường như trước đây. Sự tích trên đây là do tiến sĩ Vương Văn Nam tự ghi lại rồi, mướn người chép ra và in ấn thành bản rất nhiều, phát cho dân chúng để mong mọi người học theo hành hiếu đạo của Hữu Nguyên. Trích Quán Thế Âm Trì Nghiệm Ký. Câu chuyện số 3. Phật tử Trí Ông là một người cự phú ở Tô Châu. Tuy sống trong cảnh giàu sang sung sướng, nhưng với tiền bạc ông lại xem thường như đất đá. Ông chỉ ưa thích việc làm trọng đạo nghĩa, nhất là hạnh bố thí. Trên 40 tuổi ông mới sanh được một đứa con trai, đặt tên trẻ ấy là Hoàng. Một hôm ông mang 300 lượng vàng đến chùa Hoa Nghiêm, xứ Hồ Khâu, để trùng tu đại điện thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi vừa đến chùa, Trí Ông bỗng nghe tiếng khóc than bên hồ Kiến Trì. Ông vội chạy đến xem, thì thấy không ai xa lạ, chính là người họ Quế, bạn đồng học của ông lúc nhỏ. Trí Ông gạn hỏi lý do và biết được người ấy. Vì mắc nợ quá nhiều, bị chủ nợ bức bách nên định đến hồ này, kết liễu cuộc đời. Trí Ông vào chùa, mở lấy 300 lạng vàng trao cho họ Quế. Họ Quế cúi đầu cảm động, bèn đến trước tượng đại sĩ phát thệ rằng: cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con, mang thâm ân của Trí Quân, cứu tử hồi sanh, nên đời này không thể đền đáp, nguyện sanh làm chó ngựa trở lại trả nợ cho Ngài. Trí Ông an ủi: anh cứ yên tâm đem số tiền này về lập nghiệp sinh sống, chúng ta là bạn từ thuở bé nên việc trả lại khi nào cũng được, xin anh đừng bận lòng. Trí Ông sau đó trở về nhà, mang đến đủ số vàng như trước, trở lại chùa cầu xin trụ trì trong chùa lo việc trùng tu bảo điện Quán Âm cho mãn nguyện. Trí Ông lại đem khu vườn trồng táo độ 2-3 mẫu biếu cho họ Quế để lập gia nghiệp. Năm đó nhà họ Quế sanh một con gái nên ước hẹn sẽ kết thông gia. Không bao lâu, trong lúc dọn vườn ở gốc cây táo, họ Quế đào được lưu vàng trên 1000 lượng do phụ thân của Trí Ông đã chôn. Nhờ duyên may này mà họ Quế dần trở thành triệu phú, xây cất nhà ngang dãy dọc, tậu ruộng vườn rất nhiều. Trái lại, gia đình Trí Ông ngày càng sa sút, hai ông bà lại lần lượt tạ thế, nên bấy giờ đứa con trai tên Hoàng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ Quế nghe vợ là Tôn Thị thuật rõ tình cảnh hiện tại của Hoàng, nên ông ta sợ đến đòi món nợ ngày trước, bèn toan tính việc phản bội lời đính ước với Trí Ông trước đây. Ông ta dời cả gia đình đến Hội Kê lập gia nghiệp khác. Ngôi nhà đồ sộ đang ở thì sang lại cho người khác. Hoàng nghe nói họ Quế dọn đến Hội Kê nên nghĩ thế nào họ cũng nghĩ lại nghĩa xưa với cha mình, nên đến Hội Kê tìm nhà họ Quế. Bất hạnh cho đứa trẻ ngây thơ, khi vừa đến nhà gặp họ Quế thì Quế giả như người tai điếc mắt ngơ, không biết đến tên. Hoàng quá ngây thơ không biết được lòng người điên đảo, nên đem sự thật hoàn cảnh của mình tỏ bày với Quế. Quế vẫn lắc đầu làm ngơ đáp: tôi không biết sự việc này. Hoàng nhắc lại việc mượn 300 lạng vàng của cha mình. Bây giờ Quế lại dở trò tàn nhẫn bảo, người mau ra khỏi nhà này, đừng nhiều lời lôi thôi, nếu không ta sẽ gọi nhà hữu trách đến trừng trị. Vì món nợ ấy không có một tờ giấy làm chứng, nên Hoàng vừa nghe những lời bạc ân của họ Quế, thì cúi đầu nuốt lệ, ngậm hờn mà ra đi. Qua năm sau họ Quế lại vào kinh đô, toàn tính chuyện làm ăn lớn, hợp tác với người, nhưng người gian ác tất gặp kẻ ác gian. Quế mua phố lầu làm ăn được thời gian ngắn, thì bị người lừa gạt, tài sản hao hơn phân nửa, sau đó lại bị chiếm đoạt luôn nhà phố. Bấy giờ Quế ở kinh đô như lữ khách, không nơi nương tựa. Một đêm nọ trong lúc nghỉ trọ ở nhà người, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Khi vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy mình đi đến một ngôi nhà đồ sộ. Cửa nẻo đóng kín, chỉ có một lỗ trống bên cạnh. Quế dùng hai tay chống xuống đất chui vào, thì thấy ở nhà trên đèn lớn sáng trưng, có một lão ông ngự nơi bàn án. Quế nhìn kỹ thì chính là Trí Ông. Quế vô cùng hổ thẹn, muốn đưa tay lên vái chào, nhưng hai tay bị dính chặt dưới đất, không thể giơ lên được. Quế bò ra vườn sau thì thấy vợ mình và hai con đều hiện diện ở đó. Nhìn kỹ thì tất cả đều là hình dáng chó, chứ không phải là người. Ngó lại bóng mình cũng hóa thành chó. Quế quá kinh hãi nên hỏi nguyên do. Ôn thì nói, ông không còn nhớ lời thề ở trước Quán Âm đại sĩ hay sao? Bây giờ còn hỏi lại làm chi? Quế giật mình thức dậy thì biết đó là giấc mộng. Bèn vội vã sắp xếp hành trang, trở về hội kê. Vừa về đến nhà thì nhìn thấy trong nhà có hai chiếc quách, trên bàn có bài vị của hai đứa con mình. Quế hải hùng bước vào trong thì thấy vợ cũng đang bị bệnh nguy ngập, sắp tắt hơi. Quế đứng bên cạnh gọi lớn thì vợ ông bỗng mở mắt. Nhưng lạ lùng là người vợ của Quế cất giọng hỏi ông bằng giọng của đứa con trai lớn, tại sao hôm nay cha mới về, quá chậm trễ như vậy? Gia đình ta phụ ơn bội nghĩa nhà họ Trí, nên Minh Vương căn cứ vào lời thề của cha ngày trước, phạt ba người là mẹ và anh em chúng con đến sáng ngày mai sẽ đến nhà họ Trí đầu thai làm chó. Trong ba con chó đó có hai con đực chính là anh em chúng con. Con chó cái trên lưng có bướu chính là mẫu thân. Riêng phần cha đến tháng 8 mùa thu năm nay cũng sẽ làm chó nhà họ Trí để trả lại lời thề ngày trước. Chỉ có em gái của con thì được khỏi nạn ấy mà thôi. Vì trên thiên đình cũng như âm phủ đều đã định nó cùng với đứa con trai nhà họ Trí làm vợ chồng. Đứa con trai nói mấy lời ấy xong thì thần thức rời khỏi thân xác. Quế nghe những lời nói vừa rồi thì hoàn toàn ứng hợp với giấc mộng, nhưng cố gắng không nghĩ đến, để lo việc tẳng liệm thi hài của vợ và chôn cất hai con. Họa vô đơn chí, nhà Quế lúc ấy đột nhiên bị hỏa hoạn, nên tử thi của vợ và hai con đều cháy rùi. Bấy giờ họ Quế cùng với đứa con gái ngây thơ không một nơi nương tựa, dắt nhau đến Tô Châu hỏi thăm tin tức con trai họ Trí, thì được biết Hoàng đã thi đỗ cao và được triều đình tuyển dụng làm thượng thư bộ lễ. Chàng cũng đã cưới con gái của quan bố chánh làm vợ. Cha con của Quế vừa tới trước tư dinh của thượng thư thì người gác cửa không cho vào. Ông ta thẹn thùng ân hận muôn phần, hai ba phen khẩn thiết xin vào ý kiến quan thượng thư, nên người gác cửa bèn vào bẩm lại. Thượng thư họ Trí liền cho mời vào ngay tức khắc. Khi cha con ông vừa vào thì ba con chó đột nhiên cũng từ lỗ vách chạy ra, quanh quẩn bên chân cha con họ Quế và kêu la rất buồn thảm. Họ Quế nhìn kỹ trên lưng con chó cái thì quả nhiên có cái bướu. Lòng ông đau như cắt, đứng trước quan thượng thư tuôn trào nước mắt, lễ bái và thuật lại hết nguyên do. Cuối cùng ông nói, hiện giờ gia sản tan tành, cha con tôi không nơi nương tựa, vạn phần bất đắc dĩ phải đến đây, xin quan lớn nhận đứa con gái này làm tỳ nữ cho phu nhân, tôi cũng xin được vào hàng nô bộc của quan lớn, nguyện trọn đời đem sức lực của mình hầu hạ cho Ngài, chỉ ước mong sao cho khỏi báo thân làm chó là mãn nguyện rồi. Thượng thư họ Trí nghe qua thì vô cùng xúc động, mắt ngấn lệ rồi an ủi cha con họ Quế rằng: bác và tiểu thư cứ an tâm ở nơi đây, tôi sẽ cung phụng đầy đủ. Đêm ấy họ Quế nằm mộng, thấy vợ con mình đến cung kính tạ ơn, nói rằng: may mắn là Lan Quân đã biết ăn năn tội lỗi, nên song thân của quan thượng thư họ Trí đã vì Lan Quân mà xin cho chàng khỏi thọ thân làm chó, mà mẹ con tôi cũng được thoát thân súc sanh đê tiện này rồi. Quả nhiên đến sáng, ông nghe tin ba con chó đêm vừa rồi đều chết. Cha con họ Quế ở lại tư dinh của quan thượng thư. Trải qua hơn một năm thì Quế không hề bệnh hoạn chi và thoát khỏi hẳn quả báo súc sanh. Trích tự cầu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Ba câu chuyện này là ba buổi ăn cơm ở trong nhà lá. Khi ăn cơm, thường ăn cơm là trong tâm niệm Phật hoặc trong tâm niệm Quán Âm. Khi nghe rồi cảm động quá, ăn xong rồi vô chép ra. Bèn hôm nay để thầy Minh đọc cho đại chúng nghe. Hay không ạ? Hay. Thấy nhân quả, lưới trời lồng lộng, không trốn vào đâu được. Nhân quả tuyệt hay. Mà ông Hoàng, con của cái ông Trí này, khi đổ làm quan ông biết được cái ông họ Quế này là người mà coi như là bạc đãi với ổng mà ổng vẫn nhận. Hay ha. Nhân quả thực sự là luật pháp trên thế gian, nhiều lúc mình có thể trốn thoát được, mình luật nhân quả không trốn thoát nổi. Từ trong tâm mình nó biến hiện ra thì không thoát đi đâu được. Hay cực kỳ. Hằng ngày mà đọc những điều này cho con cái, cho chồng con, cho mọi người nghe thì công đức người này lưu truyền thiện thư. Thiện thư, thánh thư, Phật thư, tức là kinh điển là Phật thư ha. Công đức vô lượng, vô biên. 11 giờ kém 10 phút, thời giờ đây ngưng. Và trước khi dứt lời thì một lần nữa cảm niệm cái công đức của quý thầy đã chung tay với Giác Nhàn lo cho ngôi nhà Tam Bảo, chùa Quán Thế Âm và viện chiên tu, lo cho đại chúng, lo cho ba gia bá tánh và lo cho các cụ và tất cả chúng sanh coi như anh em cha mẹ của mình. Đó là một cái tâm đại bồ đề. Nếu mà người xuất gia phát được cái tâm này đó thì ấn tổ mới xem là người này có thể gánh vác được gia nghiệp của Phật. Còn nếu mà tự tư tự lợi cho bản thân của mình, không biết đến bá gia bá tánh, không biết đến Tam Bảo á, thì hết phước. Thì khi mà hết phước thì kẻ này trở thành gian ác, giàu là tỳ kheo, hơn kẻ đầu đường xó chợ. Phải nghe cho kỹ. Hơn kẻ đầu đường xó chợ. Hết phước rồi. Khi mà hết phước rồi thì họ mỗi thủ đoạn họ làm được hết. Thấy không? Mượn 300 lượng vàng rồi dối trá không trả, đúng không? Còn cái gì không? Không còn cái gì hết. Nhân quả mà. Vì người, vì Tam Bảo mà sống thì kẻ này sống dựa vào bậc thánh hiền, thác giảng sanh Tây Phương. Còn tự tư tự lợi vì mình ích kỷ mà lừa lọc thiên hạ thì không tồn tại được, càng ngày càng đi xuống. May ông này, ông họ Quế, ông còn ăn năn không? Thì cả gia đình thoát súc sanh luôn. Câu chuyện này nó tuyệt hay. Phật tử cũng vậy. Ở trong gia đình phải hiếu kính chồng, hiếu kính cha mẹ, anh em hòa thuận, trên kính dưới hòa, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tới chúng thành. Sống một đời sống làm sao trở thành bậc thánh hiền để mà làm biểu pháp, rồi thác niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi mong những người có mặt hôm nay cũng như sau khi cái đĩa này đi khắp thế giới làm cho bằng được, mà bản thân con người mình làm được chứ không phải không làm được, thì mới ý nghĩa của một cái kiếp nhân sinh của con người trong hiện tại đang sinh sống trong cái cõi đời này. Đó là cái tâm trạng hôm nay chúng tôi muốn gửi gắm đến mọi người. Thì mong rằng cái đĩa này rảnh nghe thêm để mình thâm nhập những lời văn sao của ông Tổ và cái tâm nguyện của chúng tôi. Đó. Và cái việc cuối cùng muốn gửi đến mọi người đó là trì giới niệm Phật là chánh hạnh để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đại chúng ở trong chùa thì tỳ kheo Sa Di và các chú tịnh nhân mà hôm nay Phật tử giữ cái giới không ăn chiều là khá thuần thành, tốt, tốt lắm. Giới này phải giữ cho bằng được là giới thứ 9 của Sa Di, mà Phật tử giữ cũng càng tốt. Có một số Phật tử nói con không ăn chiều, nhiều lúc uống muốn bột không uống, trong người nó ấm dễ chịu, rất là tốt, tu vô công phu rất tốt, rất rất tốt. Đó. Rồi chứ tăng phải thêm cái giới nữa là không giữ tiền, dẫu cho Phật tử có cúng bì thư đi nữa, mình sung vô cái quỹ phóng sanh. Cuộc đời của chúng tôi sống vì đại chúng, hôm nay không phải khoe khoang, hôm nay có được cuộc sống như vậy không phải là bỗng không, vì đại chúng có tiền lo phóng sanh, đại chúng bệnh mình lo cho bệnh hoạn đại chúng, rồi các cụ bệnh hoạn lo đưa tiền mổ mắt, lo tất tần tật cơm áo gạo tiền, lo hết cho chúng sanh đi, rồi mình sẽ có tất cả. Bo bo tự mình lo cho bản thân mình thì mất tất cả, như ông Quế. Nãy nghe câu chuyện ông Quế không? Thôi giờ mình hồi hướng nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại viện Chư Tu tổ chức lễ tất niên cúng dường trai tăng. Quý Phật tử hôm nay bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh này đem về vãng sanh, quý vị được công đức thài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay tất cả chúng sanh này bị các cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu bệnh hoạn. Đáng lẽ chiều hôm nay con chim, con cá, con lưng này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi lên ra, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài xúc sanh là nhiều đời nhiều kiếp đã tạo nhiều nghiệp xấu ác từ nơi thân khẩu ý mà sanh ra. Nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Cho nên quý vị phải mang thân lục xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát tâm quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng niệm vạn đất hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, sớm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới. Cúng dường thập phương tam bảo tiền, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát, dương chi tịnh thị biến sai tâm thiên tánh không bất đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát, phụ thử thị giả bát công đức thị tại thiên chân. Tiền tệ chúng sanh nghiệp câu trần bị nhập tỳ lô hoa tạng giới, cái trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đặng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Khuyết ai bạn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm hữu hiển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên công ế tặng quyên trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh. Này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni.
Nam mô A Nam Mô Di Đà Phật.
Chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng, Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.